Chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ Năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Radio Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị toàn bộ tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje 54. Dịch giả là Linh mục Hoàng Minh Tuấn. Radio Giờ của Mẹ đã thực hiện từ năm 1998 cho đến nay. Tất cả gồm có 40 chương trình và mỗi chương trình phát thanh dài khoảng từ 35 đến 40 phút. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Trong phần đọc truyện hôm nay, xin kính mời quý vị thưởng thức tiếp chương 5, nói về việc phỏng vấn cô Mizana, người đang giữ 10 điều bí mật do Đức Mẹ Maria chuyển giao. Trích trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje qua hai giọng đọc của Thanh Khiết và
Kim Hà. Hỏa ngục, thiên đàng và luyện ngục. Mizana, cô đã xem thấy hỏa ngục chưa?
Không, tôi không muốn thấy hỏa ngục.
Thế Đức Mẹ có đề nghị cho cô được xem thấy hỏa ngục không?
Có, mẹ có đề nghị. Mẹ cho tôi được lựa chọn. Tôi đã chọn không muốn có kinh nghiệm gì về hỏa ngục.
Cô có biết chắc mình sẽ không ra hỏa ngục không?
Không một ai có thể chắc chắn. Tôi hằng cầu nguyện mỗi ngày cho được đầy sức mạnh của Thiên Chúa. Tự sức mình tôi chẳng làm được gì. Tôi lệ thuộc vào tình yêu Thiên Chúa và vào lòng thương xót của người về mọi phương diện.
Có lần cô hỏi Đức Mẹ rằng, tại sao Thiên Chúa có thể nhẫn tâm ném người ta vào hỏa ngục đời đời? Vì cô nghĩ rằng một người bị tù bởi đã phạm pháp thì cũng chỉ bị tù ít lâu rồi được tha, còn xuống hỏa ngục thì đời đời. Đức Mẹ cho cô biết, người xa hỏa ngục không còn nghĩ tốt về Thiên Chúa. Họ nguyền rủa Chúa mỗi ngày mỗi hơn. Cô còn hỏi rằng, người xa hỏa ngục, Chúa có nghe họ cầu nguyện không? Đức Mẹ cho cô biết rằng, người ở trong hỏa ngục không hề cầu nguyện gì hết. Ngược lại, họ trách mắng đổ lỗi cho Thiên Chúa đủ điều. Họ mang hỏa ngục ngay trong họ và thực tế, họ thành một với hỏa ngục. Họ thường gây tranh chấp hỗn loạn, gây gổ mất bình an. Họ căm thù Thiên Chúa trong một trạng thái luôn giận dữ. Họ đau đớn nhưng lại từ chối không chịu chạy đến cùng Thiên Chúa để cầu xin sự giúp đỡ hay để được giảm nhẹ đau đớn. Tại sao họ không muốn cầu nguyện vậy?
Vì họ ghét Thiên Chúa.
Đức Mẹ có nói gì về những người trên trần không tin Thiên Chúa và ghét người, trách cứ đổ lỗi cho người vì mọi chuyện chẳng lành họ gặp phải không?
Có đấy, chính vì thế mà mẹ có mặt ở đây. Mẹ van nài mọi người trên trái đất hãy quay về cùng Thiên Chúa và ăn năn hối cải. Mẹ là mẹ của tất cả mọi người. Mẹ không muốn có một người con nào của mẹ về xa hỏa ngục.
Điều gì xảy ra cho kẻ từ khước ăn năn hối cải quay đầu về cùng Thiên Chúa, hòa giải với anh em và chị em của mình?
Họ sẽ phải chịu hình phạt. Hình phạt kinh khủng do bởi sự lựa chọn ấy của họ.
Đức Mẹ có nói với cô về điều ấy sao?
Có. Chính vì thế mà Đức Mẹ khóc. Mẹ van xin chúng ta cầu nguyện cho người vô tín. hầu họ có thể nhận ra được tình yêu Thiên Chúa đối với tất cả các con cái người. Người yêu mến tất cả những gì người đã dựng nên.
Cô có được biết khi nào cô sẽ chết không?
Không.
Cô đã thấy thiên đàng chưa?
Vâng.
Cô nghiệm thấy thiên đàng ở trong tim hay là thấy thật bằng mắt?
Tôi thấy thiên đàng tận mắt.
Cô thấy những gì?
Thiên đàng xuất hiện như một cuốn phim video đang chiếu trước mắt tôi. Tôi xem thấy nhiều người, cả nam lẫn nữ, ai ai cũng khỏe mạnh. Tôi để ý thấy mặt họ rạng rỡ, một thứ ánh sáng bên trong, tỏ ra họ hạnh phúc vô biên. Cây cỏ xanh tươi tuyệt vời, còn bông hoa đẹp không bút nào tả xiết. Hoàn toàn khác hẳn những gì ta biết trên trần gian. Ánh sáng cũng rực rỡ hơn. Thiên đàng đẹp đẽ không thể nào so sánh với bất cứ cái gì ta thấy trên trần gian.
Các đấng ở đó có thân xác hay không?
Có.
Họ đang làm gì khi cô thấy họ?
Lúc ấy, tôi thấy họ đang đi dạo chơi trong một cái vườn rất đẹp. Họ có đủ mọi sự. Họ không có nhu cầu hoặc muốn gì khác nữa. Họ hoàn toàn đầy đủ, sung mãn.
Các đấng ấy có thấy cô không?
Tôi thấy họ, đó là một thị kiến mà tôi không chần chừ đó lâu.
Tại sao Đức Mẹ lại muốn cô thấy thiên đàng?
Mẹ nói với tôi rằng nhiều người ngày nay không tin có thiên đàng. Mẹ bảo Thiên Chúa đã chọn 6 thị nhân chúng tôi để trở thành khí cụ tình yêu và lòng xót thương của người. Cá nhân tôi đã mục kích thiên đàng. Thiên đàng có thật. Tôi đã thấy những ai trung thành với Thiên Chúa đến cùng sẽ thấy thiên đàng như phần thưởng cho sự trung tín của họ.
Tại sao có một số người xem ra chỉ chăm lo thực thi ý Chúa lại chịu đau khổ đến thế? Chính bản thân Đức Mẹ cũng bị đau khổ ghê gớm khi mẹ đứng dưới chân cây thập giá.
Mẹ được đầy tràn tình yêu Thiên Chúa, đầy tràn bình an và sức mạnh Thiên Chúa. Khi làm theo thánh ý Chúa thì có tình yêu và sự bình an ngay cả giữa những thống khổ gay gắt nhất mình phải chịu.
Tại sao cô biết?
Đức Mẹ đã chia sẻ điều ấy với tôi. Hằng ngày tôi cầu nguyện xin ánh sáng để nhận ra thánh ý Thiên Chúa và xin sức mạnh để vâng phục thánh ý người.
Cô có luôn luôn nhận biết và vâng phục ý muốn của Thiên Chúa không?
Không đâu. Tôi là một kẻ tội lỗi. Khi tôi sa ngã, tôi biết rõ là mình chưa cầu nguyện đủ và đã không vâng phục.
Cô làm gì khi cô phạm tội?
Tôi đi xưng tội và được thêm sức mạnh do phép bí tích ban để giúp tôi lánh tội. Đức Mẹ bảo phải luôn luôn cầu nguyện để có ơn Chúa. Đích thân Mẹ cùng với các thiên thần của người bảo vệ chúng ta.
Ivanka thường nói về Đức Mẹ là nữ vương các thiên thần, phải không?
Bao giờ mẹ hiện đến cũng có các thiên thần, nhưng chúng ta phải ưng nhận, để mẹ nâng đỡ thì mới nghiệm được sự nâng đỡ của người.
Tại sao thế?
Đức Mẹ quá khiêm nhường, người không muốn áp đặt gì trên chúng ta, người chỉ đến khi được mời.
Cô đã thật sự xem thấy luyện ngục à?
Dạ có.
Đó có phải là một nơi không?
Đúng vậy.
Đó có thuộc về một phần địa lý nào trong phạm vi địa cầu của chúng ta hay là một nơi nào khác?
Tôi thấy đó là một nơi chốn. Nhiều người đang ở đó, họ chịu đau đớn vô cùng.
Đau đớn loại nào?
Đau đớn thể xác.
Nơi đó ở đâu?
Tôi không rõ. Ở luyện tội có nhiều mức độ hoặc cấp bậc. Ai cầu nguyện nhiều khi còn sống sẽ được ở cấp cao hơn trong luyện ngục.
Ở đó có bao nhiêu mức độ?
Mức độ thấp nhất thì gần với hỏa ngục nhất. Đau đớn ở đây rất mạnh mẽ. Mức độ cao nhất thì gần với thiên đàng. Ở đây đau đớn ít hơn. Ở mức độ nào là tùy thuộc trong sự trong sạch nhiều ít của linh hồn.
Những người đang ở đó thuộc loại nào? Già, trẻ, mập, ốm?
Họ là những người bình thường, thuộc đủ mọi thành phần. Ở đó họ đau đớn về phần thể xác rất nhiều.
Cô có thể diễn tả sự đau đớn cô đã nhìn thấy không? Có giống như những người bị phong cùi hay là những cái gì tương tự như vậy không?
Tôi đã thấy họ đang run rẩy, dãy giụa và quằn quại vì đau đớn.
Họ có lạnh không? Nơi đó có lạnh lẽo không?
Tôi chỉ được nhìn nơi đó một thoáng qua, bản thân tôi không cảm giác được nhiệt độ ra sao. Đức Mẹ đang ở bên tôi, người bảo rằng Người muốn tôi xem thấy luyện tội vì có nhiều người trên trái đất giờ đây không biết gì về luyện tội.
Phải chăng ngày nay có nhiều người đã lãng quên mất công lý của Thiên Chúa?
Trước nhan Thiên Chúa không thể có gì tồn tại, trừ tình yêu tinh dòng, cho nên sự công chính, thánh khiết của Thiên Chúa sẽ tẩy trừ dù chỉ một chút bợn nhơ, chính vì thế mà có luyện hình.
Mirjana này, có phải cô có ý nói luyện tội là khí cụ để thi hành công lý của Thiên Chúa không? Chúng ta đã được học hỏi về công lý của Thiên Chúa, nó không giống công lý của loài người, vì nơi Thiên Chúa không hề có sự độc ác là thuộc tính của kiêu ngạo.
Đức Mẹ có nói, Thiên Chúa là tình yêu tinh dòng, thuần túy là tình yêu.
Những người trong luyện tội có kêu la không?
Tôi không nghe thấy tiếng họ, tôi chỉ xem thấy họ thôi.
Họ ở luyện tội bao nhiêu lâu?
Tôi không biết, chỉ biết Đức Mẹ xin ta cầu nguyện cho các đẳng linh hồn nơi luyện tội. Đức Mẹ nói với tôi các linh hồn ấy rời luyện tội vào thiên đàng nhiều nhất vào lễ Giáng sinh.
Tại sao Đức Mẹ lại muốn cô xem thấy luyện tội?
Đức Mẹ bảo có bao nhiêu người đã chết mà hoàn toàn bị người thân thích bỏ rơi. Còn chính kẻ đang ở trong luyện ngục thì không thể tự lo cho mình. Họ hoàn toàn tùy thuộc vào sự cầu nguyện và hy sinh của những người quảng đại, sống ở dương gian còn tưởng nhớ đến họ. Đức Mẹ hy vọng rằng con cái của mẹ sẽ giúp đỡ các linh hồn nơi luyện tội bằng lời cầu nguyện, ăn chay và các việc đền tội này nọ, chỉ cho các linh hồn khốn khổ với ý đền bồi thay cho họ.
Mirjana này, tại sao những người sống ở dương thế lại phải đền bồi cho những người đã qua đời?
Bởi vì những người chết không còn có tự do như hồi họ ở thế gian. Họ chẳng còn thể xác, họ không còn khả năng sửa chữa lại những gì họ đã làm khi còn mang thân xác, tỉ như xúc phạm hoặc làm hại tới mình hay tới kẻ khác. Vào ngày 24 tháng 7 năm 1982, Đức Mẹ nói, chúng ta về trời với trọn vẹn ý thức như chúng ta đang có bây giờ. Khi giờ chết đến, chúng ta ý thức được linh hồn lìa khỏi xác. Thật là sai lầm khi dạy dân chúng rằng chúng ta đầu thai lại nhiều lần hết kiếp này đến kiếp khác và nhập vào những thể xác khác nhau. Người ta chỉ sinh ra một lần duy nhất, thể xác này bởi đất mà ra và sẽ tan rữa sau khi chết. Nó sẽ không bao giờ hồi sinh trở lại cuộc sống con người nữa. Người ta sẽ nhận một thân xác biến hình đổi dạng. Ai đã làm vô số điều ác trong đời mình vẫn có thể về trời thẳng tắp nếu như kẻ ấy xưng tội, thực tình ăn năn về những điều gì mình đã làm và rước mình thánh Chúa vào lúc cuối đời của họ. Chỉ có thân xác Đức Giêsu và thân xác Đức Mẹ là không bị mục nát trong lòng đất, vì đã được phục sinh ngay hoặc được đón về trời ngay sau khi mãn cuộc sống trần thế.
Người trộm lành chết gần Chúa Giêsu là vị thánh đầu tiên được tuyên phong, phải thế không Mirjana?
Đích thân Chúa Giêsu hứa thiên đàng cho ông ta ngay hôm ấy.
Mirjana này, làm sao lời cầu nguyện và việc đền tội của những người còn sống có thể giúp đỡ được những người đã qua đời?
Đức Mẹ giải thích rằng các lời cầu nguyện và việc đền tội của những kẻ còn sống khả dĩ làm mềm những tấm lòng chai cứng, làm chảy trái tim sắt đá. Khi những trái tim sắt đá của con cái Thiên Chúa đã tan chảy rồi, lúc đó họ có thể có tình yêu lớn lao ngay cả trên cõi đất này.
Mirjana ơi, phải chăng các linh hồn khốn khổ trong luyện tội có thể nhìn thấy chúng ta ở trần gian? Cô có biết gì về điều này không?
Họ có thể xem thấy những người thân yêu của họ trong những lúc chúng ta cầu nguyện cho họ mà nêu đích danh họ ra. Dĩ nhiên họ không thấy bằng mắt vì họ không còn thân xác. Đây là họ thấy qua Thiên Chúa. Nói cách khác, Thiên Chúa ban ơn cho họ được thấy cách siêu nhiên.
Ivan nói với tôi, Đức Mẹ bảo các linh hồn đó rất là cô độc và đích thân mẹ thường lui tới để an ủi họ.
Chúng ta cũng có thể an ủi họ bằng lời cầu nguyện và các hy sinh của ta.
Mirjana này, Cô có cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện tội không?
Có. Tôi đã dâng hiến cả cuộc đời tôi cho Đức Mẹ vì phần ích của những kẻ vô tín.
Tại sao vậy, Mirjana?
Vì tôi biết điều gì đang chờ đợi họ. Đức Mẹ xin các con cái trung tín của người hãy tận hiến đời mình cho người, hãy cầu nguyện ăn chay và làm việc đền tội, ngỏ hầu hết mọi người đều đạt được nước trời.
Cuộc hiện ra này chỉ dành riêng cho các tín hữu không hay sao?
Không đâu, Mẹ hiện ra cho hết mọi người trên khắp trái đất. Ai ai trên mặt đất này cũng sẽ có vai trò của mình khi nào các bí mật được mở ra. Nhiều người giờ đây đã biết vai trò của mình trong cuộc hiện ra này. Cũng như tôi đây, sẽ có nhiều đau khổ. Những kẻ nghe theo các thông điệp của Đức Mẹ sẽ gặp ngược đãi, bức bách, nhưng cuối cùng thì mọi cái đều tốt đẹp cả. Và phần thưởng thì rất lớn lao. Chúng rất đáng để ta chịu bất cứ đau khổ và ngược đãi nào.
Đức Giám Mục rồi ra sẽ có tin vào sứ điệp của Đức Mẹ hay không?
Đức Mẹ mong muốn chúng ta cầu nguyện cho Đức Giám Mục yêu mến và vâng lời Ngài. Thánh ý Thiên Chúa luôn luôn sẽ được thực hiện. Có đôi khi phải xảy ra nhiều đau khổ. Bởi lẽ ý chí tự do của con người là một sự ủy thác thánh thiêng của Thiên Chúa cho con người. Vì thế con người muốn làm gì tùy ý mình.
Ý muốn tự do của con người là một sự ủy thác thánh thiêng của Thiên Chúa sao?
Thưa vâng, song có nhiều người đã lạm dụng sự ủy thác thánh thiêng đó.
Tại sao vậy? Tôi đoán có lẽ là người ta mê muội. Không có ai lại cố tình lạm dụng sự ủy thác thánh thiêng của Thiên Chúa cả.
Chúa Giê-xu trên cây thập giá đã nói điều đó. Lạy Cha, xin tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm. Cần phải cầu nguyện nhiều mới có thể cân nhắc được tất cả các điều bí nhiệm đó.
Mirjana này, cô có biết sự đau khổ cũng là một thành phần trong chương trình của Chúa không?
Chính vì thế, bất vâng phục chương trình của Thiên Chúa mới gây ra đau khổ.
Thiên Chúa hẳn có ý định cho hết mọi con cái của Ngài về thiên đàng phải không?
Thứ đó chính là ý định của người. Có những ai yêu mến Thiên Chúa thì mọi sự đều hợp công làm thành tốt đẹp, kể cả đau khổ.
Mirjana này, điều này đòi hỏi đức tin mạnh lắm. Càng chịu khổ bao nhiêu, càng phải tin tưởng nhiều hơn bấy nhiêu, phải không?
Vì thế mà Đức Mẹ dạy chúng ta cầu nguyện cho có được một đức tin mạnh mẽ. Lòng tin của chúng ta phải mãnh liệt hơn sự chết. Những ai hiểu biết tình yêu Thiên Chúa, tin cậy vào tình yêu người, họ được hoàn toàn bình an.
Để cảm nghiệm được sự bình an nói trên, chúng ta cần phải làm gì? Cô có biết không hả Mirjana?
Cần phải tin vào tình yêu Thiên Chúa, trông cậy vào lòng nhân hậu của Thiên Chúa, yêu mến thánh ý người, lúc đó ta sẽ mạnh mẽ đủ để vâng phục ý muốn của người, dù bất kỳ điều gì xảy ra trong suốt cuộc đời ta.
Mirjana này, làm cách nào chúng ta biết được ý muốn của Thiên Chúa?
Đức Mẹ bảo, chúng ta có thể nhận ra thánh ý Thiên Chúa qua đức tin, qua kinh thánh, sự cầu nguyện, tuân giữ các giới răn, qua giáo hội và mọi quyền bính hợp pháp.
Trước khi chấm dứt, Mirjana này, cô có điều gì đặc biệt muốn chỉ bảo cho mọi người không?
Có. Xin bạn cảnh giác người ta về quyền lực của Satan. Nó muốn giật thiên đàng khỏi tay chúng ta. Xin bảo họ hãy cầu nguyện và ăn chay. Hãy nói với họ, Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô lượng vô hạn. Bảo họ rằng không có gì ở trần gian có giá trị ngoại trừ nó dẫn đưa ta tới Thiên Chúa. Bảo họ rằng thiên đàng mới là nhà thật của ta. Không có đau khổ nào, hy sinh nào là quá lớn để đánh đổi phần thưởng. Thật là nước thiên đàng. Tôi đã được thấy thiên đàng. Quả thật là tặng phẩm vô cùng quý giá của lòng Thiên Chúa thương loài người. Chúng ta là con cái Thiên Chúa, không gì ở thế gian này đáng ta phải cần tiếc nuối. Bởi vì các em thị kiến được cùng một người mẹ dạy dỗ, dĩ nhiên rất nhiều điều các em nói, tả thuật lại đều giống nhau. Trong các chương sau, chúng tôi không muốn lặp đi lặp lại nữa. Chúng tôi đặc biệt chỉ thuật lại các điều riêng của mỗi em biết hoặc cảm nhận được.
Chương 6 nói về Ivanka, một người thụ khải khác. Hãy để cho Chúa được làm cha của chúng ta. Ngoài Mirjana còn có Ivanka Eles, một thị nhân khác, cũng nhận là mình đã lãnh 10 điều bí mật có liên quan tới các giai đoạn chót của lịch sử địa cầu. Cũng như Mirjana, Ivanka được Đức Mẹ trao cho các bí mật. Chính Ivanka nói với chúng tôi rằng Thiên Chúa sẽ không phá hủy thế giới này. Cô bảo rằng chính trái tim tội lỗi của con người có khả năng hủy hoại nó. Xin trích dẫn một thông tin do cha Vasilek, là một linh hướng của các em thị kiến, đồng thời là cha xứ của Medjugorje thay cha Jozo Joko, khi cha nói về các bí mật được trao cho mấy em thị kiến. Thông tin này được thâu băng trong một cuộc phỏng vấn của cha vào tháng 8 năm 1983. Cha nói, các thị nhân nói rằng khi các bí mật mà Đức Mẹ trao cho mấy em được thực hiện, cuộc sống ở thế giới sẽ thay đổi. Sau đó, nhân loại sẽ tin như những thời xưa. Cái gì sẽ biến đổi và nó sẽ biến đổi cách nào, chúng ta không biết, chờ đến khi các bí mật được mở ra. Ở một chỗ khác, cha còn nói, nếu ta nghe và làm theo các sứ điệp của mẹ dạy, ta có thể tránh được các đại họa. Tất cả là tùy ở nơi ta. Đại họa không từ trời rơi xuống, chính chúng ta tạo ra chúng, chuẩn bị chúng. Đức Mẹ đến bảo chúng ta chấm dứt sự chuẩn bị đại họa. Đại họa đến từ con tim không hoán cải. Đại họa lớn nhất là thiếu yêu thương.
Thế nào, song có một tác giả mới đây 1966 cho biết là Đức Mẹ đã cho mấy em thị kiến thấy sự thực hiện bí mật thứ nhất, mặt đất tiêu điều hoang tàn sau cuộc nổi dậy hay chấn động của một vùng địa lý trên trái đất. Bằng sự trung tín của cô trong đời thường của một người làm vợ và làm mẹ, cô nhắc nhở mọi người hàng ngày rằng Thiên Chúa là cha chúng ta, Đức Mẹ đã đến tỏ mình là nữ vương hòa bình, và mọi sự đều là có thể đối với những ai yêu mến Thiên Chúa. Người ta hỏi Ivanka về 3 ngày tối tăm mà cha Padre Pio đã nói tiên tri, và còn hỏi là cô có biết gì về trận mưa lửa từ trời được người ta coi là điều bí mật thứ 3 của Fatima. Người ta cũng tham vấn Ivanka về bức thông điệp của Akita trong lần Đức Mẹ hiện ra tại Nhật Bản vào năm 1973, từng được các chức sắc giáo hội công nhận. Trong cuộc hiện ra này, Đức Mẹ nói, Cha trên trời sẵn sàng cho phép một cuộc trừng phạt lớn xảy ra trên toàn thể nhân loại. Nếu loài người không ăn năn sám hối và hoán cải đời sống, Cha Thiên Quốc sẽ cho phép một cuộc trừng phạt lớn lao nhất, còn tệ hại hơn cả lụt đại hồng thủy. Lửa sẽ từ trời rớt xuống, một phần nhân loại sẽ bị tiêu diệt, cả người tốt lẫn người xấu đều chết. Những ai còn sống sót sẽ chịu thống khổ đến mức họ mong thà chết còn hơn. Ivanka vẫn thản nhiên, cô lặng thinh không trả lời. Cuộc đời của cô là một bức thông điệp hùng hồn về Thiên Chúa và tình yêu.
là một phụ nữ hết sức đơn sơ và dễ thương, cuộc sống cầu nguyện của Ivanka đặt nền tảng trên tình yêu của cô đối với Thiên Chúa. Cô đã học biết thinh lặng, cô đang học cách đặt thánh ý Chúa lên trên hết. Cô được lựa chọn cho một dự án lớn lao liên quan tới những chương cuối cùng của lịch sử địa cầu. Người ta biết đến cô như một con người trung tín làm theo đường lối của Thiên Chúa. Cô có lòng nhân từ khoan dung, cô hiểu rõ lòng nhân từ bao dung của Thiên Chúa, một lòng bao dung biết thích ứng với các yếu đuối của con cái mình. Lòng nhân từ của Thiên Chúa biết giữ thinh lặng khi không ai hỏi tới, biết vắng mặt khi không được mời, biết kiên nhẫn chịu đựng khi con cái tìm cách lợi dụng tình bao dung của người. Người từ chối trao phần thưởng cho những kẻ lạm dụng lòng nhân từ ấy.
Ivanka cao lớn và mạnh mẽ. Cô kết hôn với Reko Elis, một trong 6 người con của một tiệm ăn ở Medjugorje. Cô có tính trầm lặng và một nụ cười rạng rỡ. Christina, con đầu lòng của cô lớn hơn em, là Joseph 19 tháng, sinh hồi tháng 6 năm 1990. Một buổi chiều khi đang bồng bé Joseph mới sinh, ánh mắt cô bỗng nhiên nhìn vào cõi xa xăm. Người phụ nữ trẻ ấy đã xem thấy thiên đàng, hỏa ngục, luyện tội. Cô cũng đã từng được mẹ ruột đã chết về thăm cô 4 lần. Cô nói cuộc hạnh ngộ này là có 1 không 2. Lần gặp thứ 3 khiến tôi rất sung sướng. Tôi đã hoàn tất một công việc khó khăn, Đức Mẹ trao, và để thưởng tôi, người đã dẫn mẹ tôi đến gặp tôi. Tôi đã gặp mẹ tôi 2 lần trước rồi, nhưng lần thứ 3 này, mẹ tôi đến bên tôi, ôm choàng lấy tôi và bảo: Ivanka, con yêu của mẹ, mẹ rất hãnh diện về con. Khi Ivanka kể lại câu chuyện này, nước mắt vui mừng và mong ước tràn trên mắt cô.
Ivanka kể, Đức Mẹ đến luôn luôn có một vầng ánh sáng lớn tới trước và có các thiên thần bé nhỏ vây quanh, họ giống như các em bé vậy. Cô nói, Đức Mẹ còn mời cô chơi với các thiên thần và cô đã làm theo. Cô gọi các thiên thần là bạn vui chơi và tâm giao của mình. Các thiên thần hình như có sứ mạng can thiệp vào thế giới như những dụng cụ của quyền năng Thiên Chúa. Người ta tin rằng thiên thần điều khiển nhiều lãnh vực trong vũ trụ như tinh tú, sao băng, các hành tinh và cả các súc vật. Mọi sự trên mặt đất là do thiên thần điều khiển và mỗi người con của Chúa, mỗi thọ tạo có tự do đều được Chúa cử một thiên thần riêng biệt đích thân bảo vệ cho mình. Ivanka và các con cầu nguyện hàng ngày với thiên thần. Cả gia đình nguyện kinh mân côi chung với nhau. Còn Ivanka thì được Đức Mẹ hiện ra hàng năm vào ngày kỷ niệm lần mẹ hiện ra đầu tiên, tức là 25 tháng 6 mỗi năm. Như thế, sau khi cô đã được Đức Mẹ hiện ra hàng ngày mãi cho đến năm 1985, và sau khi đã lãnh đủ 10 bí mật, Đức Mẹ mới thôi hiện ra hàng ngày với cô và chỉ hiện ra hàng năm vào ngày 25 tháng 6, và Ivanka sẽ hưởng đặc ân này cho đến mãn đời.
Ivanka, những ai từng được hưởng ánh sáng của Medjugorje thì thường biết rõ rằng Thiên Chúa xem thấy mọi nơi, mọi chỗ, mọi tư tưởng, dù gần hay xa. Trong lần phỏng vấn Ivanka này, cô đang bồng bé Christina trên lòng, và để minh họa ý tưởng nói trên, cô đặt bàn tay che mắt cháu bé rồi nói với một nụ cười nhẹ nhàng. Cũng giống như bé không nhìn thấy mẹ nó, cái đó không có nghĩa là mẹ nó không nhìn thấy nó. Một mình Thiên Chúa là chính sự sung mãn của cuộc sống, và chỉ mình người mới lấp đầy lòng ta. Cô bảo Đức Mẹ nói với cô rằng, chỉ mình Thiên Chúa là đem lại niềm vui, sự bình an cùng sự thỏa thích mà mọi người tìm kiếm. Xem ra Ivanka đang sống theo những lời đó, vì đời sống của cô tại Medjugorje là một cuộc sống đơn sơ, bình an và hoan lạc. Mặc dầu cô mang trong mình 10 điều bí mật liên quan tới những ngày cuối cùng của địa cầu. Các bí mật đó là gì? Nếu chúng ta cầu nguyện và lắng nghe, chúng ta cũng sẽ biết nhận được chăng? Được hỏi trong các bí mật, có cái gì làm ta phải khiếp sợ không? Cô đáp, không, không có gì làm ta phải sợ, ngoại trừ không vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Ivanka còn nói, trên 2 năm liền, Đức Mẹ đã nói với tôi về tương lai của thế giới. Khi được hỏi, mẹ đã nói gì và tương lai ấy có tốt đẹp không? Cô đáp, Đức Mẹ đã nói với tôi đủ mọi chuyện, có chuyện lành, có chuyện chẳng lành. Và cô còn tiết lộ, khi các bí mật được mở ra, chúng ta tất cả đều có vai trò, đó là một phần trong kế hoạch Thiên Chúa. Mỗi người trên thế gian sẽ được tham dự vào việc thực hiện các bí mật. Thiên Chúa kêu gọi tất cả chúng ta hãy trung thành trong mọi hoàn cảnh của đời sống ta. Trung thành với thánh ý người, chỉ khi cầu nguyện, mỗi người chúng ta mới biết cái đó là gì.
Có lần kia, cha Vetoza dòng Phan Sinh đã hỏi, biết rằng con được Đức Mẹ cho biết về tương lai của thế giới, hãy nói cho cha hay Đức Mẹ Medjugorje có sẽ hòa giải được thế giới hơn không? Cô đáp, con nghĩ là mẹ sẽ làm được. Cha hỏi tiếp, chắc dấu lạ vĩ đại sẽ giúp trong việc này phải không? Dạ phải, khi đúng thời đúng buổi dấu lạ sẽ xảy ra, sẽ có nhiều kẻ tin hơn nữa và để đến nhà thờ. Nhưng từ đây đến đó, dân chúng đâm sốt ruột, khó mà chờ đến ngày đó, họ phải làm gì đây? Hãy xin Thiên Chúa cho ta sức mạnh để chịu đựng kiên trì. Những kẻ chống đối Đức Mẹ có thể làm hỏng kế hoạch của mẹ trên trần gian không? Cha muốn nói đến cái dấu lạ vĩ đại à? Phải, thưa cha, không thể. Tất cả các khí giới hay chất nổ của họ cũng không thể phá hủy dấu lạ được. Con tin là chính Thiên Chúa đã gửi Đức Mẹ tới đây. Khi chúng con xin mẹ ban cho một dấu chỉ, con nghĩ rằng mẹ đã xin Chúa Giêsu và Chúa cho mẹ một dấu chỉ, rồi mẹ mới hứa sẽ cho chúng con dấu chỉ đó. Thế có nghĩa là Đức Mẹ không thể hành động gì độc lập tự ý mình à? Mẹ cũng phải làm theo thánh ý của Thiên Chúa như mẹ vẫn thường làm hay sao? Vâng, con tin vậy.
Dưới đây là tổng hợp nhiều cuộc phỏng vấn Ivanka.
Ivanka, cô có biết tại sao Đức Mẹ đã đến Medjugorje không?
Dạ biết. Người đã đến Medjugorje này để kêu gọi một lần chót loài người khắp trái đất hãy trở về với Chúa Giêsu, con mẹ, với đường lối của Chúa Giêsu.
Tại sao vậy?
Chúa Giêsu là con đường dẫn về nhà Thiên Chúa, đứng hàng mong chờ gặp hết mọi đứa con đang sống trên trần gian.
Có khi nào Đức Mẹ lộ vẻ buồn không?
Có, tại vì Đức Mẹ luôn cầu nguyện cho ta và hy vọng dẫn ta hoán cải trở về. Thế mà không ai trên thế giới màng tới việc ấy.
Phải chăng khi ta phạm tội là làm đau đớn cho Đức Mẹ?
Đúng vậy. Lý do là vì người biết tội lỗi làm hại cho ta dường nào. Mẹ thương chúng ta quá đỗi, nên mẹ đau đớn nhiều khi thấy tội lỗi làm hại chúng ta đến thế.
Vậy ra Đức Mẹ thật sự lo lắng cho chúng ta như vậy à?
Đúng vậy. Tôi biết mẹ yêu thương mỗi người trên thế gian. Chúng ta tất cả là con mẹ.
Làm sao cô biết Đức Mẹ thương mọi người chúng ta?
Biết chứ. Vì bản thân tôi kinh nghiệm tình thương ấy của mẹ. Qua những năm tháng diện kiến với Đức Mẹ, tôi biết người yêu thương mỗi người chúng ta như một bà mẹ.
Tại sao Đức Mẹ lại quan tâm đến mỗi người trên thế giới như vậy?
Vì người là mẹ chúng sinh. Mẹ không muốn thấy một ai trong con cái mẹ bị khiếm diện trong cõi đời đời. Người muốn tất cả sẽ được ở cùng Thiên Chúa Giê-xu, con mẹ, và được hạnh phúc nơi cõi trời.
Thế còn Thiên Chúa thì sao? Chúa có yêu thương mọi người không, kể cả khi họ phạm tội nữa?
Chúa yêu tất cả. Tất cả chúng sinh là con cái người. Chính Chúa đã sai Đức Giê-xu đến thế gian cứu chuộc ta khỏi tội lỗi. Và Thiên Chúa đã tha thứ cho bất cứ người tội lỗi nào đến xin người thứ tha. Người yêu thương tất cả, còn vì người đã tạo dựng nên tất cả, người yêu thương tất cả những gì người đã dựng nên.
Về tình yêu và các thiên thần, Ivanka này, cô nói là khi Đức Mẹ hiện ra luôn luôn có các thiên thần bao quanh phải không?
Dạ vâng, các vị nhỏ nhắn giống như các em bé và ta có thể sờ đụng vào họ. Tôi đã làm việc ấy.
Hiện nay bao lâu Đức Mẹ lại hiện ra với cô một lần?
Mỗi năm một lần vào ngày 25 tháng 6.
Đức Mẹ có mặc áo khác nhau không khi mỗi lần mà Ngài tới cho cô gặp?
Không phải mỗi lần, nhưng vào lễ Giáng sinh mẹ bận một cái áo màu vàng ở cổ tay áo và viền mép áo là những vòng tròn nhỏ cũng màu vàng.
Áo mẹ có phải bằng vàng thật không?
Áo mẹ phát ánh sáng rực rỡ ánh vàng.
Thế các thiên thần có nói chuyện với cô không?
Đức Mẹ giúp tôi có thể nhận biết các thiên thần.
Bằng cách nào?
Đức Mẹ dọi ánh sáng mạnh mẽ trong lòng tôi, cho tôi thấy những sự vật thuộc trên trời hay dưới đất.
Cô nói cô cầu nguyện với các thiên thần mỗi ngày à?
Vâng. Tôi rất yêu mến các thiên thần. Các vị đầy tràn tình yêu Thiên Chúa.
Làm sao cô biết được điều đó?
Đức Mẹ đã cho tôi biết nhiều điều về các thiên thần. Người là nữ vương các thiên thần mà.
Cô nói gì với các thiên thần vậy?
Tôi luôn luôn xin các vị giúp đỡ tôi, gia đình tôi và cả những người đến đây để yêu mến Thiên Chúa như Chúa đáng được yêu mến.
Thế các thiên thần có làm được điều này không?
Có chứ.
Chúng ta có cần để các vị ấy giúp đỡ chúng ta không?
Ta có thể quay lưng không nhận sự giúp đỡ của các thiên thần. Ta có thể từ chối các vị. Các vị đặc biệt hay chăm sóc trẻ sơ sinh và những người già, những bệnh nhân, những người sức yếu và những kẻ gặp hoàn cảnh bối rối cơ cầu. Các vị tỏ ra hết sức ân cần giúp đỡ những ai cầu xin với các vị.
Cô biết các thiên thần làm cách nào để giúp đỡ người ta không?
Bằng nhiều cách. Mỗi con người, nam cũng như nữ, sống trên dương thế đều có một thiên thần riêng được chỉ định cho họ.
Đức Mẹ nói cho cô điều ấy à?
Vâng. Đức Mẹ bảo trước khi Thiên Chúa tạo dựng thế giới, người đã biết rõ mỗi người chúng ta, đích thân người đặt tên cho chúng ta và người cắt đặt một thiên thần bản mệnh gìn giữ chúng ta.
Người cắt cử thiên thần bản mệnh cho ta trước khi người tạo dựng vũ trụ hay sao? Như vậy là thiên thần bản mệnh phải đợi hàng muôn thế kỷ cho đến khi mỗi người chúng ta sinh ra hay sao?
Đâu có Thiên Chúa thì mọi sự đều là hiện tại vĩnh hằng, không có thời gian. Các thiên thần thì ở với Thiên Chúa.
Các thiên thần có tên hay không?
Có chứ, thiên thần đặt tên cho từng vị. Nếu bạn cầu nguyện, bạn cũng có thể biết tên thiên thần của bạn đấy.
Thế các thiên thần bản mệnh của ta có cho biết danh tánh mình cho những ai hỏi các vị ấy không?
Tất nhiên, và còn cho biết nhiều điều hơn thế nữa.
các thiên thần bản mệnh thông báo cho ta những việc gì vậy?
Các vị luôn luôn xem thấy Thiên Chúa và cũng có thể thấy rõ kế hoạch của Thiên Chúa trên mỗi người chúng ta.
Kế hoạch đó là gì, cô có biết không?
Là con đường mà mỗi người cần phải tiến bước để về nhà Cha trên trời.
Thế thiên thần bản mệnh có chỉ cho ta đâu là đường Thiên Chúa chọn cho ta để dẫn ta về trời không?
Có chứ, miễn là ta đáp ứng sự trợ giúp của thiên thần.
Ta quay lưng cho thiên thần hộ thủ của mình bằng cách nào?
Bởi phạm tội.
Và điều gì xảy ra lúc đó?
Thiên thần tiếp tục dục dã chúng ta quay trở lại con đường về trời.
Các vị ấy muốn ta làm gì?
Ăn năn hối lỗi. Chúng tôi xin tạm ngưng chương 6 nơi đây. Xin quý vị đón nghe tiếp vào tuần tới.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.